megahertz on the 19 meter band.
Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 21 tháng 8 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau tin tức quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự trình bày một vài chi tiết về việc nhà nước trả lại tài sản cho giáo phận Phát Diệm để giáo hội đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện và phúc lợi cho dân chúng. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Thứ Bảy vừa qua, 19 tháng 8, phòng báo chí Tòa Thánh đã chính thức cho biết rằng Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm Đức Hồng y Crescencio Sebe, cựu Tổng trưởng Bộ Truyền giáo và hiện là Tổng giám mục Napoli, miền Nam Italia, làm đặc sứ của Ngài tại Đại hội Truyền giáo Á Châu lần thứ nhất, sẽ được tổ chức tại Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 10 tới đây. Chủ đề của Đại hội Truyền giáo Á Châu là kể chuyện Chúa Giêsu Kitô cho các dân tộc Á Châu. Phòng báo chí Tòa Thánh cũng đã đưa vào trang điện tử Vatican chương trình chính thức chuyến về thăm quê hương của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, từ ngày 9 đến ngày 14 tháng 9 tới đây, tại ba địa điểm ở miền Nam nước Đức, có liên hệ nhiều với cuộc đời của Ngài, là thành phố Munich, đền thánh Đức Mẹ Anthotin, và thành phố Regensburg. Cũng trong ngày thứ Bảy vừa qua, 19 tháng 8, Đức Hồng y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã thi hành ý muốn của Đức Thánh Cha, gửi đến Đức Hồng Phúc Emmanuel Đệ Tam Denly, thượng phụ giáo chủ Babylon của những tín hữu công giáo theo nghi thức Kande tại Baghdad, thủ đô Iraq, một điện văn nói lên sự gần gũi thiêng liêng của Đức Thánh Cha và lời cầu nguyện của Ngài trong tình liên đới với Đức Hồng Phúc thượng phụ Emmanuel Đệ Tam Denly và với toàn thể anh chị em tín hữu nghi thức Kande khi hay tin buồn linh mục Sa'ad bị bắt cóc tại thủ đô Baghdad, liền sau khi cử hành lễ mẹ Maria hồn xác lên trời hôm thứ Ba vừa qua, 15 tháng 8. Đức Thánh Cha xin những kẻ bắt cóc hãy trả tự do ngay cho cha, để cha trở về lại với công việc phục vụ Thiên Chúa và phục vụ cộng đoàn anh chị em Kitô và đất nước Iraq của cha. Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến tất cả mọi nạn nhân của nạn bắt cóc và cầu nguyện cùng Thiên Chúa cho mau chấm dứt nạn bắt cóc và chấm dứt việc gây đổ máu hàng ngày, làm trì trệ công cuộc hòa giải và tái thiết đất nước. Trong điện văn, Đức Hồng y Sodano cũng nói lên lời khích lệ của Đức Thánh Cha cho mọi thành phần của cộng đoàn công giáo, hãy tiếp tục làm việc chung với tất cả mọi tín đồ các tôn giáo khác, và với những người thiện chí, để tiến đến tương lai chung sống hài hòa và đầy sự tôn trọng nhau tại đất nước Iraq. Cũng tin Roma. Sáng thứ Sáu, 18 tháng 8, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến riêng Đức Hồng y Roger Escheray trong một buổi ăn sáng tại nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Hồng y Roger Escheray, người Pháp, năm nay 83 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, đã được Đức Thánh Cha Benedicto đặc phái đến Liban để mang đến cho dân chúng tại đây dấu chỉ sự gần gũi thiêng liêng và tình liên đới cụ thể của Ngài, và để cùng cầu nguyện cho hòa bình. Đức Hồng y Roger Escheray đã đến viếng thăm Liban trong vòng 3 ngày, từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, và hôm ngày 15 tháng 8, lễ trọng kính Đức Maria hồn xác lên trời, Đức Hồng y đã chủ tế thánh lễ tại đền thánh Đức Bà Liban ở Harissa, cùng với các vị thượng phụ và giám mục công giáo tại đây. Đức Hồng Y cũng đã viếng thăm một trại tị nạn và tham dự cuộc họp của các giám mục Maronite. Ngoài ra, Đức Hồng Y cũng đã gặp những nhân vật chính trị Liban, chẳng hạn như quý vị Tổng thống, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội Liban. Tin Tây Dê. Hôm thứ Tư 16 tháng 8, kỷ niệm giáp một năm thầy Roger Schütz bị một người phụ nữ Rumani mất trí đâm chết. Đức giám mục giáo phận Năng Tè, đức cha Gerard Ducour, bạn thân của thầy và của cộng đoàn Tây Dê, đã cử hành thánh thể cùng với quý thầy trong cộng đoàn Tây Dê, với sự tham dự của khoảng 4.000 bạn trẻ và hàng ngàn người lớn. Buổi cử hành đã diễn ra trong bầu khí trầm lắng, đơn sơ, phù hợp với tinh thần Tây Dê của thầy Roger, vị sáng lập vừa đồng thời là tu viện trưởng của cộng đoàn đại kết Tây Dê. Trong khi đó, tại Castel Gandolfo, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 16 tháng 8, Đức Thánh Cha đã nhắc đến thầy Roger với những lời như sau. Chứng tá đức tin của thầy và chứng tá về đối thoại đại kết của thầy đã là một dấu ấn quý báu cho nhiều thế hệ người trẻ. Chúng ta xin Chúa ban cho hy sinh mạng sống của thầy được góp phần vào việc củng cố hòa bình và tình liên đới cho tương lai của nhân loại. Tin Việt Nam. Đại hội thường niên mùa hè tại La Vang. Hôm ngày 14 tháng 8, thánh lễ hành hương vọng Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời, mưa tầm tã, mưa cả hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị trong hai ngày hành hương 14 và 15 tháng 8. Nhưng trước sự sửng sốt của mọi người, nhất là những người ngoài công giáo, hàng trăm xe hơi đủ loại và mang đủ biển số, hàng ngàn phương tiện giao thông di chuyển như Honda, xe đạp và nhiều đoàn người đổ xuống từ những xe khách Bắc Nam, đội mưa, đội gió, tuôn về linh địa La Vang như những thác nước trong hai ngày đại hội này. Vì phải dầm mưa gió nhiều ngày, đất La Vang trở thành bùn lầy, nhẽo nhẹt, nhưng hơn 7 vạn người công giáo từ khắp mọi miền đất nước và từ hải ngoại đã có mặt trong vùng đất linh thiêng này trong ngày 14 tháng 8. Dưới cơn mưa như trút, họ đứng ngồi la liệt dưới những gốc cây và trong những trại đã dựng sẵn khắp linh địa. Và trong nhà, ngoài hiên, khách hành hương đứng ngồi san sát với nhau. Nhưng khuôn mặt ai ai cũng hớn hở vui tươi. Thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời được cử hành tại nguyện đường thay vì tại lễ đài như chương trình đã định. Đoàn con mẹ hành hương tham dự thánh lễ tại chỗ mình đứng và hầu hết đứng dưới cơn mưa ở ngoài trời. Trước khi khai mạc thánh lễ, Đức Tổng giám mục Huế nói lên niềm xúc động khi chứng kiến thời tiết rất khắc nghiệt như vậy mà đoàn con mẹ cứ ồn ồn kéo đến La Vang, tỏ ra một đức tin rất mãnh liệt, biết chấp nhận mọi khó khăn, gian lao, thiếu thốn, để nói lên lòng yêu Chúa, mến mẹ trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng giám mục Huế đã thay mặt Hội đồng giám mục Việt Nam và Tổng giáo phận Huế hân hoan chào mừng tất cả quý vị và anh chị em trong cộng đoàn hành hương. Cộng đoàn hành hương trong và ngoài nguyện đường vỗ tay vang dội. Đức Tổng giám mục khuyên cộng đoàn hành hương đến với mẹ, để tâm sự với mẹ, để nghe lời mẹ dạy, ăn năn đền tội, để được sống thánh thiện hơn, để được mẹ đưa đến với Chúa Giêsu. Và một lần nữa, Đức Tổng giám mục thân chúc cộng đoàn hành hương sống hy sinh, sốt sắng, yêu thương nhau trong hai ngày đại hội hành hương, đặc biệt năm nay đang khi thời tiết xảy ra quá khắc nghiệt. Hơn 7 vạn người, phần đông đang đứng dưới cơn mưa nặng hột ngoài trời, vỗ tay vang khắp linh địa La Vang. Thánh lễ vọng Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời khai mạc đại hội được cử hành vào lúc 17 giờ tại nguyện đường, do Đức Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng chủ tế, và đồng tế với Đức Viện Phụ Thiên An và 82 linh mục. Trong bài giảng, Đức Giám mục phụ tá suy niệm về Đức Mẹ có phúc vì đã lắng nghe lời của Thiên Chúa và đã tuân giữ lời của Thiên Chúa. Đêm canh thức vào lúc 20 giờ, bên mẹ thật cảm động. Giới trẻ công giáo thành phố Huế canh thức sốt sắng, tôn vinh mẹ tại lễ đài mặc dù trời mưa to và gió lớn. Sang ngày 15 tháng 8, thánh lễ hành hương Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời. Mặc dầu suốt đêm mưa to gió lớn, đoàn người hành hương vẫn còn đổ về La Vang, làm cho con số người tham dự thánh lễ hành hương sáng ngày 15 tháng 8 lên đến 8 vạn người. Đúng 6 giờ sáng, Đức Tổng giám mục Huế, Đức cha Stefano, chủ tế thánh lễ Đức Mẹ Hồng Sắc lên trời trong nguyện đường, cùng đồng tế của Đức giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế, Đức tân giám mục Đà Nẵng, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Đức viện phụ Thiên An và 92 linh mục. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục suy niệm về gương của Đức Mẹ trong biến cố truyền tin và trong việc đi thăm viếng bà Thánh Isavia, và nói lên phẩm giá cao cả của người phụ nữ biết sống theo gương mẹ. Trước khi kết thúc thánh lễ, linh mục Giacobbe Lê Sĩ Hiền, quản nhiệm trung tâm thánh mẫu toàn quốc La Vang, nói lời cảm ơn. Trong dịp này, linh mục quản nhiệm nhắc đến đại hội La Vang lần thứ 28 sẽ được diễn ra vào năm 2008, và ước mong sau nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sớm tạo điều kiện trả lại toàn bộ phần đất của linh địa La Vang, hầu các cuộc hành hương và đại hội được thuận lợi về mặt thiêng liêng, về mặt an ninh trật tự và nhất là về mặt vệ sinh môi trường thông thoáng, để đem lại lợi ích cho bà con trong cũng như ngoài nước về hành hương đất mẹ. Thánh lễ đại hội kết thúc vào lúc 7 giờ 30 phút sáng sau phép lành của Đức Tổng giám mục. Đoàn người hành hương lần lượt ra về, trong tận đáy lòng ai cũng xác tín rằng những trận mưa nặng hột trong 2 ngày hành hương đặc biệt này là tượng trưng cho những hồng ân của Chúa ban cho họ qua tay mẹ La Vang thân yêu. Họ bình an và vui vẻ ra về, quyết sống lời Chúa, noi gương mẹ. Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ trưa thứ Tư vừa qua ngày 16 tháng 8, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến chung khoảng 4.000 tín hữu tại sân trong của nhà nghỉ mát ở Castel Gandolfo. Trong bài huấn đức, Đức Thánh Cha đã trình bày những suy niệm của Ngài về lễ mẹ hồng sắc lên trời như sau. Anh chị em thân mến, cuộc gặp gỡ của chúng ta theo thông lệ hàng tuần mỗi ngày thứ Tư được diễn ra hôm nay trong bầu khí của lễ trọng kính Đức Nữ Đồng Trinh Maria hồng sắc lên trời. Vì thế, tôi muốn mời gọi anh chị em một lần nữa, hãy nhìn về mẹ chúng ta trên trời mà ngày hôm qua 15 tháng 8. Phụng vụ đã cho chúng ta chiêm ngắm mẹ chiến thắng cùng với Chúa Kitô trên thiên quốc. Ngày lễ này đã luôn luôn được dân Kitô mừng kính với tâm tình đặc biệt ngay từ những thế kỷ đầu của Kitô giáo. Như đã biết, lễ trọng này mừng kính vinh quang cả trên bình diện thể xác của một tạo vật mà Thiên Chúa đã tuyển chọn làm mẹ và là đấng mà Chúa Giêsu từ trên thập giá đã trao ban làm mẹ cho toàn thể nhân loại. Lễ mẹ hồng sắc lên trời gợi lên một mầu nhiệm liên quan đến mỗi người chúng ta, bởi vì, như công đồng Vaticano thứ hai quả quyết, mẹ Maria chiếu tỏa trên trời như là dấu chỉ cho niềm hy vọng chắc chắn và như là sự an ủi cho dân Chúa đang hành trình trên trần gian. Tuy nhiên, con người đã quá bận rộn với những sinh hoạt hàng ngày, đến độ quên mất thực tại thiêng liêng đầy sức an ủi này, và là thực tại kết thành sự thật quan trọng của đức tin. Thử hỏi, phải làm sao ngõ hầu dấu chỉ sáng tỏ của niềm hy vọng được xã hội ngày hôm nay nhìn thấy mỗi ngày một hơn? Ngày nay, có người sống, dường như thể họ sẽ không bao giờ chết, hoặc ngược lại, dường như thể tất cả đều chấm dứt với cái chết. Vài người sống trong thái độ cho rằng con người là tác nhân duy nhất cho vận mệnh của mình, dường như thể Thiên Chúa không hiện hữu, và đôi khi cả đi đến việc không nhìn nhận còn có một chỗ nào đó cho Thiên Chúa trong thế giới chúng ta. Những thành công lớn của kỹ thuật và khoa học đã kênh tân đáng kể cảnh sống của nhân loại, nhưng không thể nào giải đáp những thao thức sâu xa nhất của tâm hồn con người. Chỉ sự cởi mở đón nhận mầu nhiệm Thiên Chúa, đấng là tình yêu, mới có thể thỏa mãn cơn khát về sự thật và hạnh phúc nơi con tim chúng ta. Viễn tượng về sự đời đời mới có thể mang đến giá trị đích thật cho những biến cố của lịch sử, và nhất là cho mầu nhiệm sự mỏng giòn của thân phận con người, cho sự đau khổ và sự chết. Chiêm ngắm mẹ Maria trong vinh quang thiên quốc, chúng ta hiểu rằng, đối với chúng ta, trần gian này không phải là quê hương vĩnh viễn, và rằng nếu chúng ta sống liên lỉ hướng về những sự đời đời, thì một ngày kia chúng ta sẽ được chia sẻ vào vinh quang của mẹ. Vì thế, dù giữa ngàn muôn khó khăn hàng ngày, chúng ta đừng mất đi niềm thư thái và an bình. Dấu chỉ sáng chói mẹ lên trời càng chiếu tỏa hơn nữa, khi xem ra tụ lại nơi chân trời những bóng tối u buồn của đau khổ và bạo lực. Chúng ta chắc chắn rằng, từ trời cao, mẹ Maria luôn theo dõi những bước đường chúng ta đi với lòng dịu dàng. Mẹ trấn an chúng ta trong giờ phút mù tối và giông bão. Mẹ bảo đảm an ninh chúng ta với đôi tay hiền mẫu của mẹ. Được nâng đỡ bởi ý thức như thế, chúng ta tiếp tục với lòng tín thác đi trên con đường dấn thân Kitô, bất cứ nơi nào Chúa quan phòng hướng dẫn chúng ta đến.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài chi tiết về việc nhà nước trả lại tài sản cho giáo phận Phát Diệm, để giáo hội đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện và phúc lợi xã hội cho dân chúng, do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, đã phát biểu với hãng tin UK rằng, chính quyền vừa trả lại cho giáo hội một nửa trong tổng số 8.000 mét vuông đất mà họ đã mượn để làm bệnh viện huyện Kim Sơn kể từ sau năm di cư 1954. Một nhà nguyện và một tòa nhà tu viện hai tầng, tọa lạc trên khu đất, được trả lại cho giáo hội. Mặc dù các tòa nhà vẫn còn nguyên dạng, nhưng đã được dùng làm nơi ở cho nhân viên bệnh viện và nhà kho chứa y cụ. Các tòa nhà này đang được sửa chữa và sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay để đón 4 linh mục cựu hưu từ 86 đến 96 tuổi đang phải ở tòa giám mục. Theo Đức Cha Yến, nhiều nhà hảo tâm và các tổ chức từ thiện công giáo trong và ngoài nước đã giúp đỡ tài chính cho việc sửa chữa này. Ước tính khu nhà hưu dưỡng tốn 500 triệu đồng, tức khoảng 31.000 Mỹ Kim. Giáo hội không thể lấy lại phần đất còn lại của khu đất, vì nhà nước đã xây dựng một bệnh viện trên đó. Khu đất này tọa lạc gần nhà thờ chính tòa Phát Diệm ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội 120 km về phía nam. Trước năm 1954, Đức Cha Yến kể, đây là tu viện và bệnh viện công giáo thuộc quyền quản lý của các nữ tu dòng Đức Bà truyền giáo. Họ bắt đầu phục vụ tại Phát Diệm năm 1924, nhưng họ đã chạy vào Nam trong cuộc di cư, ngoại trừ một nữ tu già ở lại trông coi vài trẻ mồ côi một thời gian rồi chết. Theo yêu cầu của giáo hội, chính quyền trả lại 4.000 mét vuông đất cho giáo phận vào ngày 30 tháng 12 năm 2005 vừa qua. Đức Giám mục cho biết, lý do xin lại đất thành công là vì nhà nước mượn trong suốt cuộc chiến Việt Nam vừa qua. Việc đòi lại khu đất không dễ dàng chút nào và phải mất ít nhất từ 1 tới 3 năm mới được giải quyết. Giáo phận có thể lấy lại được miếng đất này là vì, ngài giải thích, chúng tôi kiên trì đối thoại với chính quyền tỉnh, đồng thời đưa ra nhiều lý do chính đáng và có tính thuyết phục. Đó là giáo hội cần có đất để xây dựng các cơ sở cho các nhu cầu tôn giáo và phúc lợi xã hội. Ngài nói thêm, nếu không có những lý do này thì khó có thể xin lại được. Giáo phận đã chi 100 triệu đồng để bồi thường cho việc di dời của những người sống trên khu đất này. Ngài cho biết, các phần đất khác bắt đầu được trả lại cho giáo hội năm 1990. Giáo phận đã xây một tòa giám mục 3 tầng, một nhà nguyện, các nhà khách cho du khách, một thư viện, nhà truyền thống, nhà dạy giáo lý, học đàn, nhạc lý, một tòa nhà 2 tầng đào tạo nghề may cho con em nông dân và nơi để xe cho khách du lịch. Tuy nhiên, Ngài thừa nhận, giáo phận vẫn chưa lấy lại được những cơ sở khác của mình trước đây như chủng viện và trường học công giáo, vì hầu hết đang được sử dụng làm trường học. Theo Đức Cha, trong 3 tháng hè năm nay, có 221 thanh niên thiếu nữ ở nông thôn và cả học sinh
và sinh viên đến học các lớp cắt may miễn phí do 4 kỹ thuật viên giảng dạy tại nhà dạy nghề. Số giáo viên này được giáo phận trả lương 800.000 đồng một tháng. Ngoài ra còn có 100 em học đàn và nhạc. Đức cha phát biểu như sau: phương châm của giáo phận là biến tòa giám mục thành một môi trường đào tạo nghề nghiệp cho con em nông thôn nghèo, không có điều kiện học nghề, chứ không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo. Những sản phẩm quần áo do các em làm ra được dùng vào việc làm quà tặng cho người nghèo và các bệnh nhân phong. Nhiều người đánh giá cao các lớp dạy cắt may này. Em Maria Nguyễn Thu Phương, một trong các học viên nói, em hy vọng rất nhiều sau 3 tháng hè sẽ học được nghề cắt may quần áo bình thường để kiếm sống. Trong khi em Teresa Nguyễn Ngọc Duyên thì hy vọng em sẽ có đủ khả năng xin vào làm việc tại các công ty may mặc quanh vùng. Theo thống kê giáo hội năm 2005, giáo phận Phát Diệm được thành lập năm 1901 và hiện có 152.285 giáo dân, được 49 linh mục, 154 tu sĩ và 784 giáo lý viên phục vụ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài chi tiết về việc nhà nước trả lại tài sản cho giáo phận Phát Diệm, để giáo hội đẩy mạnh các hoạt động huấn luyện và phúc lợi xã hội cho dân chúng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Một cuộc giải phóng vĩ đại. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Giả như Chúa Giêsu Kitô đã không sinh ra, thì thân phận của người phụ nữ trên thế giới ngày nay sẽ như thế nào? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta chỉ cần nhìn vào thân phận của những người phụ nữ trong hầu hết các nước Hồi giáo trên thế giới hiện nay. Trong thế giới Hồi giáo, quyền của người phụ nữ vẫn chưa được nhìn nhận. Không nói gì đến chế độ Taliban một thời tại Afghanistan. Tại hầu hết các nước Hồi giáo, người phụ nữ khi ra đường vẫn còn bị buộc phải che mặt. Tại một nước giàu có như Saudi Arabia chẳng hạn, người phụ nữ vẫn còn bị cấm lái xe. Tại Iran, các phụ nữ không được phép sử dụng son phấn. Họ có thể bị bắt giam nếu bất tuân. Tại Saudi Arabia hay tại nhiều nước theo luật Hồi giáo, người đàn ông vẫn còn quyền đánh vợ, bạo hành tình dục với vợ theo như luật cho phép. Một cách hành xử như thế dĩ nhiên hoàn toàn đi ngược lại với giáo huấn của Tin Mừng về mối quan hệ giữa vợ chồng. Trong thư gửi cho giáo đoàn Ephesus, Thánh Phaolô khuyên nhủ: hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình như Chúa Kitô đã yêu thương giáo hội và đã hiến thân cho giáo hội. Vị tông đồ này giải thích: ai yêu vợ là yêu chính mình. Một nền đạo đức cao đẹp như thế, chúng ta không thể nào tìm thấy trong bất cứ một tài liệu văn chương nào của thế giới Hy Lạp. Cùng cách xử sự văn minh và nhân đạo mà chúng ta tìm thấy trong các xã hội Tây phương hiện nay, hẳn chỉ có thể là một phản ánh từ giáo huấn của Chúa Kitô về mối quan hệ nam nữ và ảnh hưởng của Kitô giáo trong những thế kỷ đầu mà thôi. Sự kiện đế quốc La Mã đón nhận Tin Mừng đã mang lại một sự thay đổi lớn lao trong cái nhìn về thân phận người phụ nữ. Sự sinh ra của Chúa Giêsu là một bước ngoặt trong lịch sử của người phụ nữ. Để thấy được giáo huấn và cách hành xử của Ngài đã ảnh hưởng như thế nào đến thân phận người phụ nữ. Chúng ta cần nhìn lại chỗ đứng của họ trước khi Ngài sinh ra. Trong thế giới Hy Lạp thời cổ chẳng hạn, một người phụ nữ dù có địa vị trong xã hội cũng không được phép ra khỏi nhà nếu không được một nam nhân đáng tin cậy hộ tống. Khi có khách là nam nhân đến nhà, người phụ nữ không được phép ngồi ăn uống hay nói chuyện với họ. Người phụ nữ Hy Lạp nói chung không có tự do. Theo một tác giả Hy Lạp vào thế kỷ thứ hai là Plutarch tại thành phố Sparta, là nơi người phụ nữ vốn có nhiều tự do hơn những nơi khác, người đàn ông vẫn giữ vợ trong nhà và khóa cửa lại. Người phụ nữ tại thành phố Athens thì có một chỗ đứng không cao hơn người nô lệ. Đàn ông có thể ly dị, nhưng đàn bà thì không. Trong đế quốc La Mã, chỗ đứng của người đàn bà trong gia đình và xã hội cũng không cao hơn. Điển hình nhất là cách hành xử trọng nam khinh nữ trong đế quốc La Mã chính là nạn giết hại nữ nhi. Cho dẫu vào thời Chúa Giêsu và giáo hội tiên khởi, người phụ nữ La Mã có nhiều tự do hơn người phụ nữ Hy Lạp, nhưng so sánh với đàn ông, họ vẫn không hoàn toàn được bình đẳng. Cho dẫu con gái của giai cấp quý tộc có được học hành, khi lấy chồng, họ cũng không được phép có mặt bên cạnh chồng trong các yến tiệc và cuộc vui. Họ vẫn phải chịu nhiều hạn chế. Chẳng hạn, một người đàn bà có chồng luôn bị đặt dưới sự thống trị tuyệt đối của người chồng. Người chồng xem vợ mình chẳng khác nào một vật sở hữu. Dù cho đế quốc La Mã nổi tiếng là một xã hội thượng tôn pháp luật, người phụ nữ vẫn không được đối xử ngang hàng với đàn ông. Trong xã hội Do Thái vào thời Chúa Giêsu, người phụ nữ cũng bị miệt thị không kém. Luật bất thành văn của Do Thái không cho phép phụ nữ được làm chứng trước tòa, và dĩ nhiên phụ nữ không có quyền lên tiếng nơi công cộng. Luật bất thành văn cũng quy định rằng, vì tôn trọng cộng đồng, người phụ nữ không được phép đọc sách luật trong các lễ nghi hay các buổi cầu nguyện. Vì tiếng nói của người phụ nữ bị khinh thị như thế, cho nên hội đường là nơi chỉ dành cho nam nhân mà thôi. Nếu có mặt trong hội đường, thì người phụ nữ Do Thái chỉ có mặt một cách thụ động, và ngồi ở một chỗ tách biệt với đàn ông. Chỉ có đàn ông mới có quyền đọc và hát lớn tiếng trong hội đường. Trong hàng bao thế kỷ, trong thế giới La Hy và Do Thái, cũng như tại Á Đông, thân phận người phụ nữ đã hoàn toàn bị miệt thị và chà đạp. Chúa Giêsu đã đến, và Ngài đã thực sự giải phóng người phụ nữ. Cách hành xử và giáo huấn của Ngài đã nâng cao phẩm giá của họ trước sự ngạc nhiên của kẻ thù lẫn bạn hữu của Ngài. Bằng lời nói và việc làm, Ngài chống lại những quan niệm và thực hành của người xưa khi khẳng định rằng người phụ nữ cần phải được đối xử bình đẳng với nam giới về mọi mặt. Ngài đã từng nói, ta đến là để cho các ngươi được sống và sống sung mãn. Nếu có một thành phần nào trong xã hội cần có sự sống sung mãn hơn, thì chắc chắn thành phần đó chính là nữ giới. Cùng cách đối xử đầy tôn trọng và nhân bản của Chúa Giêsu được thể hiện trong cuộc gặp gỡ của Ngài với người phụ nữ Samaria. Ngày nay, chúng ta không xem đó là một biến cố phi thường. Nhưng vào thời đó, cách đối xử và cuộc đối thoại ấy quả là một cuộc cách mạng. Chúa Giêsu đã đi ngược lại những thành kiến bài ngoại của người Do Thái, cũng như cái nhìn miệt thị đối với phụ nữ. Vừa gặp người phụ nữ Samaria bên bờ giếng, Ngài đã xin nước uống. Ngỡ ngàng trước thái độ của Chúa Giêsu, người phụ nữ thắc mắc. Ông là người Do Thái, còn tôi là phụ nữ Samaria, sao ông lại xin tôi cho nước uống? Nói chuyện với một người phụ nữ Samaria đã là một điều cấm kỵ. Chúa Giêsu lại còn đi thêm một bước nữa khi nói chuyện với một người đàn bà ở nơi công cộng. Các môn đệ đã không giấu nổi sự ngỡ ngàng khi biết ngài đã gặp gỡ và chuyện vãng với một người đàn bà. Chắc ông không ngạc nhiên vì ngài nói chuyện với một người phụ nữ, mà vì ngài nói chuyện với chị nơi công cộng. Cung cách của Chúa Giêsu quả là một cuộc cách mạng. Chúng tôi sẽ nhìn lại cung cách ấy qua những cuộc gặp gỡ khác của ngài, và đây là đề tài chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta tiếp tục nói về ý nghĩa của mùa phục sinh, và đặc biệt hôm nay, nói về Chúa Thánh Thần trong các bản văn phụng vụ mùa phục sinh. Luật cầu nguyện nương theo luật đức tin. Vậy, tin về Chúa Thánh Thần thế nào thì cũng được biểu lộ ra trong lời kinh phụng vụ như vậy. Chúa Thánh Thần được Chúa Cha và Chúa Con sai đến. Lời ca hiệp lễ của ngày thứ tư tuần thứ bảy phục sinh, trích lại từ phúc âm theo Thánh Gioan, và cộng đoàn hát lời này khi tín hữu lên rước lễ. Chúa nói, khi đứng bào chữa đến, đấng thầy sẽ gợi đến với anh em, người là thần khí sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Cả anh em cũng sẽ làm chứng, Alleluia. Như vậy, qua lời ca phụng vụ này, chúng ta biết được xuất xứ và nguồn gốc thiêng liêng của Chúa Thánh Thần, từ thế giới của ba ngôi Thiên Chúa. Và Kinh Tin Kính đã vọng lại điều này, khi chúng ta đọc lời tuyên xưng về Chúa Thánh Thần, Ngài bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Từ đây, chúng ta nhận ra bản tính của Chúa Thánh Thần và giá trị vô cùng cao cả của các hành động của Ngài nơi các tâm hồn và trong vũ trụ. Phụng vụ còn tuyên xưng Ngài là Thần Chân Lý, như lời ca hiệp lễ thứ tư tuần thứ sáu mùa phục sinh, hát lên như sau. Khi nào Thánh Thần sự thật đến, Ngài sẽ hướng dẫn anh em tới sự thật toàn diện. Alleluia! Chúa Thánh Thần soi sáng chỉ đường vạch lối cho chúng ta đến cùng Chúa Cha và đến với Chúa Kitô, là ơn cứu rỗi duy nhất. Nghe theo Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không bị sai lạc và trệch đường. Chúng ta chắc chắn sẽ được cứu rỗi. Các bản văn phụng vụ khác còn tiếp tục cho chúng ta biết mặc khải của Chúa Thánh Thần về Chúa Kitô và liên hệ giữa Chúa Kitô và Chúa Thánh Thần. Ngài là lời hứa của Chúa Kitô, là đứng soi sáng các tín hữu biết Chúa Kitô. Chúa Thánh Thần còn làm chứng về Chúa Kitô, như trong ca hiệp lễ thứ bảy tuần thứ bảy phục sinh. Ngài được biểu hiệu dưới hình lưỡi lửa. Chính Chúa Thánh Thần kết hiệp mọi người lại để ban cho họ tham dự vào chức tư tế và dâng lễ tế lên Thiên Chúa. Ai nấy đều tràn đầy Chúa Thánh Thần và loan báo những kỳ công của Thiên Chúa, vì liên kết mọi ngôn ngữ khác biệt lại để họ tuyên xưng cùng một đức tin. Chúa Thánh Thần quy tụ tất cả thành một dân, một giáo hội. Lại Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, Chúa đã sai Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên hội thánh. Ngài làm cho những ai lãnh nhận mình và máu Chúa Kitô nên một thân thể trong Chúa Kitô. Về mối liên hệ giữa Chúa Thánh Thần và giáo hội, các bản văn phụng vụ mùa phục sinh cũng nói khá đầy đủ như sau. Để hoàn thành mầu nhiệm vượt qua, hôm nay Cha rộng ban Chúa Thánh Thần cho những người được Cha nhận làm nghĩa tử, nhờ kết hợp với Con một Cha. Chính trong ngày khai sinh hội thánh, Chúa Thánh Thần đã làm cho hết thảy chư dân nhận biết Thiên Chúa. Trích Kinh Tiền Tụng Lễ Hiện Xuống. Nhưng nếu mặc khải tân ước về Chúa Thánh Thần luôn luôn hướng về con người, thì các bản văn phụng vụ mùa phục sinh cũng mô tả Chúa Thánh Thần trong tương quan lợi ích của tín hữu. Chẳng hạn như phụng vụ cho thấy Chúa Thánh Thần là ơn tha tội, như lời kinh trên lễ vật của ngày thứ bảy tuần phục sinh. Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần là đứng đem lại ơn tha tội, ngự xuống lòng chúng con, để người chuẩn bị chúng con cử hành lễ tế này. Và Chúa Thánh Thần còn có nhiều liên hệ với tín hữu, như tái sinh chúng ta nên con cái Thiên Chúa, Ngài làm cho ta nên đền thờ của chính Ngài và của Thiên Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin Chúa cử Thánh Thần đến ngự trong tâm hồn chúng con, để người biến đổi chúng con thành đền thờ vinh quang của người. Trích lời nguyện nhập lễ của thứ ba tuần thứ bảy phục sinh. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ bàn về một đề tài đặc biệt hơn, đó là lịch sử và ý nghĩa của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Mong quý vị các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, do nhu cầu của các cộng đoàn Kitô tiên khởi, tín hữu đã dịch bản Kinh Thánh Hy Lạp 70 hay vài bản văn tái duyệt của nó ra nhiều thứ tiếng khác. Sau đây là các bản dịch chính. Thứ nhất là bản dịch cổ tiếng Latin, cũng gọi là bản Vetus Latina. Thứ hai là bản dịch tiếng Copta Sahidica, là thổ ngữ miền Nam Ai Cập. Thứ ba là tiếng Copta Bohairica, là thổ ngữ miền Bắc Ai Cập. Các bản dịch tiếng Cốp được bắt đầu vào khoảng năm 200 dựa trên bản 70. Tiếp theo đó, chúng được bổ túc theo bản văn Esaple 6 cột của giáo phụ Origine và có giá trị rất lớn đối với việc phê bình văn bản 70. Ngoài ra vào năm 440 có thêm bản dịch tiếng Armeni. Bản dịch này theo bản văn Esaple của giáo phụ Origine và cũng chú ý tới bản dịch tiếng Syriaca Peshitta. Vào thế kỷ thứ sáu, có thêm bản dịch Syriaca Philoseniana. Nó có tên gọi như thế vì do ý muốn của Đức Giám mục Philoseno. Bản dịch này sử dụng bản văn Hy Lạp của Linh mục Luciano, nhưng rất tiếc chỉ còn lại một ít mảnh văn bản. Vào khoảng năm 600, xuất hiện bản dịch Syriaca Palestine, dựa trên bản Esaple của giáo phụ Origine. Vào thế kỷ thứ bảy, có thêm bản dịch Syriaca Esaple, cũng dựa trên bản văn Esaple của giáo phụ Origine. Một cách cụ thể, tất cả các bản dịch này quan trọng vì chúng giúp dựng lại bản văn Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp và qua đó giúp dựng lại bản văn Kinh Thánh Cựu Ước Do Thái và Aramay. Thật ra khi để ý đến các thay đổi mà nhiều bản văn Hy Lạp đã chịu, trong nhiều trường hợp, tầm quan trọng đó rất là tương đối. Các thủ bản Kinh Thánh Cựu Ước viết trên gia thuộc gọi là Codici đã được nhắc đến khi chúng ta tìm hiểu các thủ bản Kinh Thánh Tân Ước. Đó là các Codice Vatican B, Codice Sinaitico S, Codice rút ngắn Ephraim C, Codice Alessandrino A. Ngoài ra còn có một số các thủ bản quan trọng khác vì tính chất cổ xưa hay vì loại bản văn của chúng. Thủ bản Papiro 548 của Thư viện John Ryland, lưu giữ tại Manchester bên Anh Quốc. Đây là một mảnh văn bản gồm một phần của các chương từ 23 đến 28 sách Đệ Nhị Luật thuộc thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Cuốn sách của 12 ngôn sứ nhỏ không đầy đủ, nhưng được khám phá ra gần Nakhal Sheveh, và do học giả Barthélemy xuất bản năm 1963, thuộc thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. Các thủ bản Papiro Chester Beatty có một phần của các sách Sáng Thế, Dân Số, Đệ Nhị Luật, Isaiah, Jeremiah, Daniel, Huấn Ca, v.v., thuộc các thế kỷ từ thứ hai tới thứ tư. Codice Free Washington có sách Đệ Nhị Luật và sách Giô-suê thuộc thế kỷ thứ năm. Codice Marcalliano Q của các ngôn sứ thuộc thế kỷ thứ bảy được lưu giữ trong Thư viện Vatican tại Roma. Nó đặc biệt quan trọng vì có nhiều ghi chú bên lề của bản Esaple 6 cột. Codice 88 Chiassano thuộc thế kỷ thứ 10 cũng được lưu giữ trong Thư viện Vatican. Nó có bản văn Esaple của các ngôn sứ với các dấu phê bình của giáo phụ Origine. Trong số các ấn bản phê bình, đặc biệt phải kể đến bộ Septuaginta hai cuốn do học giả Rams xuất bản lần thứ 5 tại Stockholm năm 1952. Nó dựa trên các codici A, B, S. Ngoài ra còn có bộ Vetus Testamentum Graecum Autoritate Societatis Literarum Vortigensis Editum, bắt đầu xuất bản từ năm 1936 do nhiều học giả cộng tác như Rams, Kapler, Sickler và Hanhart, v.v. Ấn bản Kinh Thánh Cựu Ước Hy Lạp theo bản văn Codice Vatican. Bổ túc bằng các thủ bản Uncialli khác với phần phê bình bao gồm các khác biệt của các tác giả chính uy tín của bản văn 70. Ấn bản này do các học giả Brooks, MacLean, Thackeray xuất bản tại Cambridge bên Anh Quốc bắt đầu từ năm 1906. Cho tới năm 1940, ấn bản này gồm các sách từ Sáng Thế tới Tobia, cống hiến bản văn của Codice Vatican và trong phần phê bình có liệt kê các khác biệt của tất cả các thủ bản Uncialli và khoảng 30 codici minuscoli quan trọng, cộng thêm với các lời trích của các tác giả Philon, Giuse và các bút tích Kitô đầu tiên. Trong số các tài liệu giúp nghiên cứu bản văn Kinh Thánh Hy Lạp 70, có tác phẩm hai cuốn liệt kê các văn bản phù hợp của bản 70, do các học giả Hatch và Redpath phát hành tại Oxford bên Anh Quốc năm 1897 và được in lại tại Graz bên Áo năm 1954. Ngoài các bản dịch Hy Lạp, Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái cũng được dịch ra tiếng Aramaic, Syriac và Ả Rập. Đó là bản dịch Targumim, bản dịch Syriac Kapesita và các bản dịch tiếng Ả Rập. Trước hết là các sách Targumim. Từ Targum trong tiếng Aramaic có nghĩa là giải thích, Targumim là số nhiều. Các sách Targumim là các bản dịch Kinh Thánh Cựu Ước từ tiếng Do Thái ra tiếng Aramaic. Các bản dịch Targumim được gọi là các sách giải thích vì chúng giúp người Do Thái hiểu văn bản thánh. Vì sau thời lưu đày bên Babylonia vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, tiếng Do Thái dần dần bị thay thế bằng tiếng Aramaic. Tiếng Do Thái trở thành cổ ngữ, nhiều người Do Thái không còn nói và hiểu được tiếng Do Thái nữa. Vì thế, có nhiều học giả dịch Kinh Thánh Do Thái ra tiếng Aramaic. Ban đầu, trong tình trạng truyền khẩu, tùy hứng, nhưng sau đó, do ảnh hưởng của một vị thông dịch uy tín nào đó, chúng được ghi chép cẩn thận thành văn bản. Trong số các bản được viết ra đó, có vài bản chiếm ưu thế trên các bản khác. Hiện nay chúng ta có ba nhóm Targumim chính, tùy theo chúng dịch bộ ngũ kinh hay các sách sử ký và các sách ngôn sứ, hoặc các sách thuộc loại thơ phú và giáo huấn. Liên quan tới bộ ngũ kinh, trước hết có bản dịch Targum Jerusalem 2. Cho tới các thời gian gần đây, giới học giả đã chỉ biết tới các mảnh văn bản của nó, nhưng toàn văn bản đã được tìm thấy trong Thư viện Vatican dưới tên gọi là Codice Neophyti 1. Nó được viết trong thứ tiếng Aramaic tuyệt tác và quan trọng vì cổ xưa. Có lẽ nó đã bắt đầu thời tiền Kitô và chứa đựng nhiều kiểu dịch nghĩa dài dòng. Từ Targum Jerusalem 2 phát xuất ra bản văn Targum Jonathan hay Targum Jerusalem I. Bản dịch Aramay này tự do và cũng chứa đựng nhiều kiểu dịch nghĩa dài dòng. Tiếp đó còn phát xuất ra bản dịch Aramay thứ ba là bản Targum Onkelos thuộc thế kỷ thứ tư. Từ Onkelos xem ra phát xuất từ chữ Aquilas. Có thể bản dịch này đã được truyền thống sau này gán cho Aquila vì nó sát với bản văn Do Thái giống như bản dịch Hy Lạp của Aquila, hay vì Aquila cũng đã giải thích hay tái duyệt bản văn Kinh Thánh Hy Lạp. Bản dịch Targum Onkelos, hay cũng còn gọi là bản Targum Babylonia, rất có uy tín giữa tín hữu Do Thái vì rất sát với bản văn Do Thái, nhưng cũng có những dịch nghĩa dài dòng tự do. Liên quan tới nhóm các sách sử ký và ngôn sứ thì có bản Targum Jonathan ben Uziel. Trong hình thái hiện nay thuộc thế kỷ thứ tư sau công nguyên, nó thường có các kiểu dịch nghĩa dài dòng hơn là dịch thuật. Cũng có một bản Targum của các sách loại thơ văn và giáo huấn do nhiều dịch giả biên soạn, vì chứa đựng nhiều kiểu hành văn và từ ngữ khác nhau. Việc dịch các sách Gióp, Thánh Vịnh và Châm Ngôn thì hầu như theo từng chữ một, nhưng sách Diễm Ca có nhiều kiểu dịch nghĩa dài dòng và tự do. Các sách Targumim cũng giúp dựng lại văn bản Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái. Tầm quan trọng của chúng tùy thuộc nơi mức độ trung thực ít hay nhiều, nhưng chúng có tầm quan trọng lớn vì cho thấy lịch sử chú giải Kinh Thánh trong thế giới Do Thái xưa kia. Kinh Thánh Cựu Ước tiếng Do Thái cũng được dịch ra tiếng Syriac, gọi là bản văn Syriac Peshitta. Peshitta là từ Aramay, có nghĩa là chung, là thông dụng. Sự kiện tiếng Syriac rất gần với tiếng Aramay và tiếng Do Thái khiến cho việc dịch thuật được dễ dàng hơn. Bản dịch tiếng Syriac khá cổ xưa vì có từ thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Nó bao gồm một phần lớn bản văn Kinh Thánh Cựu Ước, sau đó đã được bổ túc thêm. Các sách Deuterocanonici đã được lấy từ một bản tái duyệt bản văn 70, trừ sách Huấn Ca được dịch từ bản văn tiếng Do Thái. Bản dịch Peshitta đã luôn luôn rất trung thành, nó cũng nổi tiếng vì rõ ràng và dùng thứ từ ngữ rất thanh lịch. Nhưng rất tiếc, từ từ qua việc sao chép, nó cũng bị ảnh hưởng của nhiều sai lệch lấy từ bản 70 tái duyệt. Tuy nhiên, nó vẫn là một trong những thủ bản cổ xưa nhất và là dụng cụ rất tốt đối với ngành phê bình văn bản. Trong số các ấn bản nổi tiếng, phải kể tới ấn bản đa ngữ Paris và London, ấn bản bộ ngũ kinh của học giả Barnes, ấn bản ba cuốn của các tu sĩ đa minh Mosul, ấn bản các sách Diễm Ca, Tobia và Estra 4 năm 1966, v.v. Vào thời Trung Cổ, Kinh Thánh Cựu Ước cũng đã được dịch ra tiếng Ả Rập trực tiếp từ bản văn Do Thái hay Hy Lạp hoặc Syriac. Các bản dịch có tầm quan trọng tương đối vì mới và chứa đựng nhiều kiểu dịch nghĩa dài dòng, nên không giúp dựng lại bản văn Do Thái gốc cổ xưa. Bản dịch Kinh Thánh Ả Rập được tín hữu Do Thái sống trong các nước Ả Rập ưa thích nhất là bản dịch của ông Sa'adiyya ben Yosef. Học giả Sa'adiyya ben Yosef qua đời năm 942 đã dịch trực tiếp từ bản văn Do Thái và Aramay sang tiếng Ả Rập.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
xin được bắt đầu những phút cầu nguyện hôm nay bằng câu chuyện vui về con mèo. Có anh nông dân nọ rất thích nuôi dưỡng các loài vật trong nhà như chó, mèo, vân vân. Một hôm, anh tìm được con mèo rất khôn và dốc dáng cũng rất đẹp. Anh mời tất cả bạn bè đến nhậu một bữa và xin ý kiến phải đặt tên con mèo như thế nào cho thật hay, thật ý nghĩa. Một người góp ý đầu tiên là cần gọi con mèo này là Trời, bởi vì không gì cao hơn Trời. Anh nông dân vừa gật đầu đồng ý, thì một người khác lớn tiếng, không, không được. Trời tuy cao, nhưng cũng không hơn mây, vì mây có thể che khuất trời. Vậy phải đặt tên con mèo là Mây. Đang lúc mọi người xôn xao tranh luận xem trời và mây ai hơn ai, thì một người thứ ba góp ý thêm như sau. Theo tôi, thì mây cũng chưa phải là cái gì nhất, bởi vì gió có thể thổi mây bay đi. Vậy phải đặt tên con mèo là Gió mới được. Anh nông dân đắc ý, mời mọi người nâng ly rượu mừng cho sáng kiến hay. Thì một giọng nói khác vang lên, mà cũng không được. Gió thổi mây bay đi, nhưng cũng chưa phải là giỏi, bởi vì vách tường có thể cản gió. Vậy phải đặt tên con mèo là Tường mới đúng. Mọi người chưa hết bỡ ngỡ, thì một ý kiến khác thêm nữa. Tuy tường vách có thể cản gió, nhưng con chuột có thể trèo tường khoét vách được. Vậy phải đặt tên con mèo là Chuột mới được. Anh nông dân hả dạ, vì mọi người đều góp ý hay và sắp sửa siêu lòng gọi con mèo tài giỏi nhất của anh là Chuột. Thì một giọng trầm trầm từ cuối sân vang lên. Nhưng Chuột chưa phải là hay nhất, vì mèo có thể giết được Chuột. Vậy phải đặt tên con mèo anh là Mèo mới được. Thế là sau cuộc bàn luận và một bữa nhậu, anh nông dân đặt tên con mèo yêu quý của anh là Mèo. Quý vị và các bạn thân mến, người ta có thể cười chê thái độ ngớ ngẩn và kiêu ngạo của anh chàng nông dân quá đề cao con mèo yêu quý của mình, đến độ có thể mở tiệc mừng, mời các bạn xung quanh đến bàn luận dài dòng, làm thế nào để đặt tên thật hay cho con mèo của mình. Rồi rốt cuộc, mèo vẫn được gọi là mèo. Nhưng, trên đời này, có bao nhiêu người có thái độ ngớ ngẩn và kiêu ngạo như vậy? Có thể là chính chúng ta đây cũng mắc phải tật xấu này. Không những chúng ta lo đề cao chính bản thân vừa khinh chê kẻ khác, mà chúng ta còn đề cao những con mèo, những của cải vật chất hơn chính ngôi vị con người của mình, của anh chị em xung quanh. Chúng ta có thể trọng vọng con mèo của mình hơn là kính trọng nhân phẩm kẻ khác. Vì quá chán ngán cảnh người phụ bạc gạt gẫm, nữ tài tử Brigitte Bardot trước đây đã có lần tuyên bố, tôi thích chơi với chó, với thú vật hơn là giao thiệp với người, bởi vì con chó không phản bội chủ, trong khi đó con người thì hay phản bội, lường gạt, mánh mung. Và chúng ta biết, nữ tài tử Brigitte Bardot đã dành phần tiền khá to để lập hội bảo vệ súc vật, trong khi đó bao người đang đói. Thật là trớ trêu. Tại sao con người và đôi khi cả chúng ta nữa lại có thái độ thích con mèo của mình hơn con người, đặt con vật lên trên con người? Phải chăng vì ích kỷ, vì chán đời và vì bao lý do khác nữa? Nhưng lý do chính có lẽ là vì chính chúng ta đã quên mất Thiên Chúa, quên mất ý nghĩa siêu việt của đời người. Thiên Chúa chết thì con người cũng chết theo. Khi nền văn minh duy vật khai trừ Thiên Chúa ra khỏi xã hội con người, thì đồng thời nó cũng hạ bệ con người xuống hàng thấp hơn một con vật. Đó là thảm trạng của thời đại chúng ta hôm nay. Ước gì chúng ta nghe lời Chúa nhắn nhủ, các con đừng tích trữ cho mình kho tàng vật chất trên trần gian. Được lợi lộc cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích chi? Không ai có thể làm tôi hai chủ. Chúng con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của một trật được.
Phúc âm theo Thánh Matthew chương 6 câu 24. Lạy Chúa, xin thương củng cố niềm tin còn non yếu của chúng con. Xin dạy con biết đặt Chúa vào chỗ thứ nhất trong đời sống mình, và nhìn thấy Chúa nơi dung mạo anh chị em xung quanh. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC.